Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 47 đến câu 54. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: "Khốn cho các ngươi xây lưng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các ngươi đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các ngươi vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các ngươi, vì họ đã giết chết các vị ấy, còn các ngươi thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Abel đến máu ông Zacharia, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các ngươi biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi, hỡi những nhà thông luật, các ngươi đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết, các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-seo bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày xưa ở Hàng Châu có một người đi buôn cam. Anh ta khéo để dành cam lâu ngày mà không ủng, lâu ngày mà vỏ vẫn đỏ hồng, trông tốt đẹp như vàng ngọc. Đem ra chợ bán, thiên hạ tranh nhau mua, ai thấy cam như vậy mà chẳng thèm. Lưu cơ tôi cũng mua một vả, đem về nhà bóc ra, thì ôi, hơi thối xông lên mặt, muối thì xác xơ như bông nát. Cai dao Việt Nam có câu: khác nào vạ mượn long công, ngoại hình xinh đẹp, trong lòng xấu xa. Sự gian dối được che giấu một cách khéo léo để đánh lừa người khác. Lời Chúa hôm nay vạch trần tội ác của các người Pha-ri-seo. Khốn cho các ngươi xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các ngươi đã giết chết các vị ấy. Chúa cho ta thấy giới kinh sư và người Pha-ri-seo có hành động giả tạo là tỏ thái độ thương tiếc các tiên tri, dù trước đó họ đã đồng tình với kế hoạch triệt tiêu các ngôn sứ. Thánh Augustino chia sẻ, chỉ có hai tình yêu, một là yêu Chúa và coi thường mình, hai là yêu mình và coi thường Thiên Chúa. Người phạm tội chọn tình yêu thứ hai này. Không chỉ người Pha-ri-seo, những nhà thông luật cũng bị Chúa Giêsu khiển trách: khốn cho các ngươi, hỡi những nhà thông luật, các ngươi đã cất giấu chìa khóa sự hiểu biết, các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi lại ngăn cản. Đó là những người thông thái được đào tạo để giảng dạy về lời Chúa, có hiểu biết và nắm vững lời luật Chúa, nhưng họ lại không tuân giữ luật, không truyền bá rộng rãi tất cả những điều mình đã học để mời gọi nhiều người đến với Chúa. Các người ấy tự cho mình có quyền phán xét và kết tội những ai đi ngược với lời luật do chính họ tự đặt ra. Thánh Francisco Assisi từng nói, không phải ma quỷ đóng đinh Chúa Kitô, nhưng chính anh em đã và đang vẫn đóng đinh Ngài khi anh em đắm chìm trong tội lỗi và nớ xấu của anh em. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống trung thành với đường lối của Thiên Chúa là làm chứng cho sự thật, chấp nhận mọi thử thách miễn sao sự thật được lên tiếng. Chúng ta ý thức việc trung thành với giáo huấn của Chúa trong khi phục vụ người khác là rất cần thiết. Lực mến Chúa yêu người với tâm tình trong sáng, không như những người biệt phái, vỏ bọc bên ngoài rất thánh thiện, nhưng trong lòng đầy mưu mô toan tính lợi ích về mình. Lực là để bảo vệ công bằng cho mọi người, thế nhưng họ dùng lực để bẻ cong sự thật. Họ dùng lực để sáng chế ra những lực trừ, để đối xử bất công và tước đoạt tài sản của người khác. Lực là để đưa con người đến gần Chúa. Cách họ áp dụng lực làm mọi người tránh Thiên Chúa, làm dân chúng nhìn Chúa như một hung thần sẵn sàng sửa phạt mọi người vi phạm. Lực làm ra là để giúp con người biết cách sống thế nào để được hạnh phúc. Cách họ cắt nghĩa và áp dụng lực làm cho mọi người cảm thấy ngột ngạt, gánh nặng và bất an. Như thế, chúng ta thấy thay vì phục vụ, hướng dẫn người khác, họ đã sử dụng sự hiểu biết để bắt người khác phục vụ mình, dùng người khác vào những mục đích riêng tư của họ. Vào ngày phán xét chung, khi Chúa thẩm tra, mọi điều giả trá sẽ tỏ bày ra rõ ràng. Lạy Chúa Giêsu, lời khiển trách của Chúa sẽ giúp chúng con thức tỉnh. Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin hướng dẫn chúng con biết sống thật với Chúa, với anh em và với chính mình. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về Chúa là thách đố cho con. Vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả. Để chẳng còn gì trong con lại không là muốn. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tình con của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh không hẹn, từ ngày chỉ hẹn cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình đời chẳng hay đêm. Chúa luôn nhắc đời nhiều giả dối, thuộc về Chúa là ngôi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chìm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Palestine. Các tín hữu họp nhau tại nhà thờ Thánh Gia để cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Mặc dù có nguy cơ bị Israel tấn công, các tín hữu Kitô vẫn họp nhau cầu nguyện cho hòa bình tại nhà thờ Thánh Gia, nhà thờ Công giáo duy nhất ở Gaza. Qua các mạng xã hội, các tín hữu cho biết họ vẫn họp nhau mỗi ngày để cầu nguyện, dù ý thức rằng có thể sẽ đến lượt họ chịu chung số phận như hàng trăm người láng giềng cả Israel lẫn Palestine. Họ cũng chia sẻ sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco, qua đó ngài nói rằng cần bảo đảm hành lang nhân đạo ở Gaza. Nhiều người đã chết, vì thế đừng để máu người vô tội đổ ra nữa, dù ở Thánh Địa hay ở Ukraine hoặc các nơi khác. Chiến tranh luôn luôn là một thất bại. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi cảm thấy đau buồn vì những gì đang xảy ra ở Israel và Palestine. Tôi nghĩ đến các trẻ em và người già. Tôi tái kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt cóc, để không còn một thường dân nào là nạn nhân của các cuộc xung đột. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu tham dự ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình, cử hành ngày 17 tháng 10 này.
In Roma, hai giám mục Trung Quốc rời khỏi Thượng Hội đồng Giám mục sớm. Hai giám mục từ Hoa Lục đã rời Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 sau hai tuần lễ nhóm họp. Đó là Đức Cha Dương Vĩnh Cường, giám mục giáo phận Chu Thôn, tỉnh Sơn Đồng, và Đức Cha Diệu Xuân, giám mục giáo phận Tể Đình. Tên của hai vị được đăng trong danh sách chung kết các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố trưa ngày 21 tháng 9 vừa qua. Trong cuộc họp báo để phổ biến danh sách vừa nói, Đức Cha Luis Marin de San Martin, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, nói rằng giáo hội địa phương ở Trung Quốc đồng ý với chính quyền đã giới thiệu tên của hai giám mục và Đức Thánh Cha đã liệt kê hai vị đó và các thành viên do ngài bổ nhiệm cho Thượng Hội đồng Giám mục này. Đức Cha Giuse Dương Vĩnh Cường, năm nay 53 tuổi, từ 10 năm nay là giám mục giáo phận Chu Thôn. Còn Đức Cha Anton Diệu Xuân, 58 tuổi, giám mục giáo phận Tây Ninh thuộc tỉnh Nội Mông. Ngài là một trong những giám mục đầu tiên được tự phong giám mục năm 2019 sau hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục. Tuy rằng trong thực tế, Tòa Thánh đã phê chuẩn việc bổ nhiệm Đức Cha từ năm 2010. Đây là hai giám mục khác với hai giám mục Trung Quốc đã tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của năm 2018. Khi đó là Đức Cha Giuse Quách Kim Cài, giám mục giáo phận Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, và Đức Cha Gioan Bautista Dương Hiểu Đình, giám mục giáo phận Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây. Hai vị này cũng rời Thượng Hội đồng Giám mục bấy giờ sau hai tuần lễ tham dự. Trong cuộc họp báo trưa thứ hai ngày 16 tháng 10 vừa qua, ông Paolo Ruffini, chủ tịch Ủy ban Thông tin của Thượng Hội đồng Giám mục, đã xác nhận tin trên đây và cho biết hai vị rời Thượng Hội đồng vì lý do những đòi hỏi mục vụ. Hai giám mục Trung Quốc không biết một sinh ngữ nào nên phải có một linh mục người Hoa đang theo học tại Roma đến thông dịch cho hai vị. Cùng với hai vị trên đây có hai vị khác người Hoa là Đức Hồng Y Stefano Chu Thủ Nhân, giám mục Hồng Kông, và Đức Cha Roberto Cổ Anh Hùng, giám mục giáo phận Già Nghĩa, đại biểu của Hội đồng Giám mục Đài Loan. Đức Cha Cổ là giám mục đầu tiên người dân tộc tại lãnh thổ này.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Quý Đức Cha huấn đức tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Trong hai ngày 9 và 16 tháng 10 vừa qua, gia đình Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội vui mừng chào đón Quý Đức Cha đến ban lời huấn đức. Vào lúc 18 giờ 15 ngày 9 tháng 10, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã gặp gỡ và huấn đức anh em chủng sinh phân khoa thần học. Đề tài của buổi huấn đức là ân sủng và sứ vụ, dựa trên sứ điệp Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu năm 2023 của Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức Tổng giám mục Giuse chỉ ra ân sủng và sứ vụ để nhắc nhở hai chiều kích quan trọng trong ơn gọi là hướng về Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Trong ý hướng đó, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi các chúng sinh sống thái độ ngạc nhiên, đó là sự kinh ngạc trước hồng ân cao quý mà mỗi người lãnh nhận. Đức Tổng Giám mục Giuse cũng nhắc nhở cần cảnh giác trước hai thái cực dửng dưng cũng như bực mình với sứ vụ, hoặc cũng có thể là quá nhiệt huyết nhưng lại chỉ là bề nổi tìm kiếm sự ca tụng mà thiếu đi đời sống nội tâm. Kết thúc huấn từ, Đức Tổng Giám mục Giuse cầu chúc anh em chúng sinh luôn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong thời gian tại đài chúng điện. Nhưng để có thể đạt được điều ấy, Ngài muốn các chúng sinh phải luôn chất vấn lương tâm với câu hỏi: đâu là ân huệ tôi đã lãnh nhận, đâu là động lực đang hướng dẫn tôi tại đại chúng điện này? Đến thứ hai, ngày 16 tháng 10, Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận Phát Diệm, đã tới phân khoa triết học và thần học để huấn đức và hiệp dân thánh lễ tại đại chúng điện Thánh Giuse Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Đức cha Phêrô đến huấn đức trong vai trò là chủ chăn giáo phận Phát Diệm. Khởi đi từ câu lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca: ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Đức cha Phêrô nhắc lại cho quý chúng sinh điều kiện để trở thành người môn đệ của Thầy Giêsu là phải biết từ bỏ chính con người của mình và bắt thánh giá mỗi ngày theo Thầy Giêsu. Bên cạnh đó, người môn đệ cũng cần biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa, mau mắn thể hiện bằng hành động cụ thể trong đời sống của mình. Đức cha Phêrô đưa ra một mẫu gương tuyệt hảo cho người môn đệ, đó là Đức Maria, và nhắc nhở quý thầy ý thức hơn trong việc suy ngẫm các mầu nhiệm của Kinh Mân Côn. Ước mong những chia sẻ của quý đức cha trong hai ngày huấn đức sẽ là hành trang quý báu giúp quý thầy ngày càng tiến bước vững vàng trên hành trình huấn luyện bản thân, ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành.
Tin tiệp khắc. Lần đầu tiên từ 10 năm nay, các giám mục tiệp khắc nhóm họp chung. Thứ tư, ngày 18 tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên kể từ 10 năm nay, các giám mục hai nước Tiệp và Slovak nhóm họp chung với nhau. Trước đây thời Cộng sản, Tiệp và Slovak là một nước tiệp khắc duy nhất, nhưng sau khi chế độ sụp đổ, tiệp khắc tách thành hai nước độc lập và cũng có hai hội đồng giám mục. Cuộc họp vừa nói diễn ra tại một trung tâm của giáo hội Pranov ở mặt bắc thành phố Brno và bàn về các vấn đề mục vụ của giáo hội ngày nay. Trung tâm của giáo hội Tiệp cho biết cuối cuộc họp sẽ có thánh lễ chung tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Paulo của giáo phận Brno và do Đức Tổng Giám mục Jan Krauner, Tổng Giám mục thủ đô Praha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tiệp chủ sự. Đức cha Joseph Franco, Giám mục phụ tá giáo phận Bratislava, sẽ giảng trong thánh lễ. Thánh lễ được kênh truyền hình chính thức của Công giáo tại hai nước truyền đi. Trước đó, các giám mục hai nước họp riêng cũng tại trung tâm Pranov, mỗi hội đồng nhóm khóa họp mùa thu của mình. Sở dĩ hai nước Tiệp và Slovak có hai hội đồng giám mục khác nhau vì lập trường rất khác biệt của giáo hội Công giáo tại hai nước, và cũng khác biệt như vậy đối với Kitô giáo và lòng đạo đức tại hai nơi. Tại Cộng hòa Tiệp, nhất là tại miền Bohemia, từ thời Cộng sản, giáo hội Công giáo ở trong tình trạng thiểu số, ngày càng giống như tại Tây Âu. Trong khi đó tại Slovak, nhất là tại miền đông nước này, giáo hội có tính bình dân vẫn giữ một vai trò quan trọng kể cả về mặt xã hội.
Tin Roma, các vị trên tổng quyền nam và nữ nhóm họp chung. Hiệp hội các vị trên tổng quyền các dòng nữ và dòng nam sẽ nhóm họp chung từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 11 tới đây tại trung tâm hội nghị nhà huynh đệ cách Roma khoảng 25 cây số. Cuộc họp chung này diễn ra gần một tháng sau khi kết thúc thượng hội đồng giám mục về đồng hành, nên có chủ đề là đồng hành tính, một lời kêu gọi được đổi mới về lời ngôn sứ hy vọng. Đây là cơ hội để các vị trên tổng quyền trao đổi kinh nghiệm đã trải qua về thượng hội đồng giám mục đang tiến hành ở Roma. Trong chương trình, sáng thứ Tư, ngày 22 tháng 11, có cuộc trao đổi giữa ba tham dự viên thuộc Hiệp hội các vị trên tổng quyền nam và nữ tại Thượng Hội đồng hiện nay. Bắt chiều cùng ngày, bốn tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục sẽ chia sẻ những suy tư của họ về những vấn đề chính đã được đề cập đến trong công việc của Thượng Hội đồng, và ba tham dự viên khác sẽ đặt câu hỏi về những viễn tượng được mở ra cho đời sống thánh hiến. Sáng thứ Năm, ngày 23 tháng 11, các vị trên sẽ về Roma để gặp gỡ Đức Thánh Cha và ban chiều có một cuộc đối chiếu giữa các nhóm về những dấu chỉ hy vọng trong xã hội và giáo hội. Hiệp hội các nữ bề trên tổng quyền quy tụ khoảng 2.000 dòng tu trong giáo hội, và Hiệp hội các nam bề trên tổng quyền quy tụ gần 200 dòng. Theo quy luật mới, có 10 bề trên tổng quyền, nam và nữ, tham dự thường hội đồng giám mục với quyền bỏ phiếu. Tin Vatican, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức quảng cáo con đường công nghị. Trong thường hội đồng giám mục hiện nay, Đức cha Gio Basin, giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã gửi một thư chung cho các tham dự viên trong tư cách là đồng chủ tịch con đường công nghị của Công giáo tại nước này. Con đường công nghị được Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức và Hội đồng Giám mục nước này đề ra để cải tổ giáo hội sau những phúc trình về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trong gần 70 năm qua. Cải tổ trong 4 lĩnh vực: dân chủ hóa giáo hội để giáo dân và phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo giáo hội, thay đổi luật độc thân giáo sĩ và luân lý tính dục của giáo hội, với hy vọng ngăn chặn làn sóng tín hữu làm đơn xin ra khỏi giáo hội đang lên tới mức kỷ lục trong thời gian gần đây. Các đề nghị vừa nói đã được thông qua trong khóa họp chót hồi tháng 2 năm nay và đang trên đường được thi hành. Trong thời gian qua, Đức cha Patrin đã tuyên bố sẽ phổ biến con đường công nghị Đức cho các tham dự viên thượng hội đồng giám mục thứ 16 để được chia sẻ và ủng hộ. Trong ý hướng đó, các tham dự viên thượng hội đồng đã nhận được một tài liệu dài 159 trang, được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau để trình bày về những nghị quyết được các tham dự viên con đường công nghị thông qua. Hiện nay, vấn đề đang gây xung khắc giữa giới lãnh đạo con đường công nghị và tòa thánh là việc thành lập hội đồng công nghị thường trực gồm các giám mục và giáo dân ngang quyền hạn với nhau để cùng cứu xét và quyết định về giáo hội Công giáo tại Đức, trái ngược với giáo huấn truyền thống của giáo hội. Hội đồng giám mục Đức muốn Đức Thánh Cha phê chuẩn hội đồng thường trực này.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Người ta kể rằng, đức vua ở một vương quốc châu Phi nọ, có một người bạn thân từ thời thơ ấu. Người bạn này có thói quen rất kỳ lạ. Khi gặp phải bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, dù may mắn hay xui xẻo, anh đều thốt lên thật kỳ diệu. Một hôm, nhà vua cùng người bạn này đi săn. Anh bạn là người chuẩn bị súng, nhưng anh đã bất cẩn, nên một khẩu súng đã nổ trong tay đức vua và cướp đi ngón tay cái của ngài. Theo thói quen, vào lúc xảy ra tai nạn, anh chàng đó đã thốt lên, thật kỳ diệu. Nghe vậy, nhà vua trong cơn đau đớn và tức giận đã ra lệnh tống người bạn kia vào tù vì sự bất cẩn và thái độ chế nhạo nhà vua. Một năm sau, nhà vua đi săn và lạc vào một vùng đất ngoài vương quốc của mình. Ông bị bộ lạc ăn thịt người bắt được và giam cầm trong làng. Họ trói ông vào một thân cây, chất củi xung quanh và chuẩn bị nướng ông để ăn thịt. Nhưng khi trói tay của nhà vua, họ nhận ra rằng một bàn tay của ông bị thiếu mất một ngón cái. Bộ lạc này tin rằng nếu ăn thịt một người khiếm khuyết một phần thân thể thì sẽ gặp điều xui xẻo rủi ro, nên đã cởi trói và trả tự do cho nhà vua. Nhà vua nhớ lại chuyện người bạn cũ đã làm ông mất đi ngón tay cái, nhờ vậy mà hôm nay ông mới thoát chết. Ngay khi về tới hoàng cung, nhà vua lập tức yêu cầu binh lính dẫn đến nhà tù để nói chuyện với người bạn thân. Nhà vua kể lại toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra cho người bạn và nói: "Anh có lý, anh bạn ạ. Mất đi ngón tay cái là một điều kỳ diệu. Xin hãy tha thứ cho ta vì đã giam anh trong tù. Ta đã sai khi làm như vậy." Nhưng người bạn trả lời: "Không đâu thưa đức vua, ngược lại, việc ngài giam thần vào ngục là điều thật kỳ diệu." Nhà vua ngạc nhiên hỏi: "Ý anh là sao? Tại sao việc anh bị tống vào tù lại là điều kỳ diệu?" Người bạn thản nhiên đáp: "Bởi vì nếu thần không bị bỏ tù, có lẽ thần đã đi săn cùng ngài và bộ lạc kia đã ăn thịt thần mất rồi." Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đem đến cho chúng ta một triết lý rất hay về cuộc sống. Cuộc sống có những điều rất nghịch lý nhưng lại rất kỳ diệu, và có những điều rất kỳ diệu ngay trong những nghịch lý. Việc mất đi một ngón tay là rủi ro, mất mát, chứ sao lại là điều kỳ diệu? Thế nhưng, ai mà ngờ được rằng, chính nhờ rủi ro đó và ngón tay bị mất đó mà nhà vua giữ được mạng sống của mình. Cũng vậy, chẳng ai bị vào tù mà cảm thấy vui và thích thú. Nhưng cũng chính nhờ ngồi tù mà người bạn của nhà vua không tham gia vào chuyến đi săn và không có nguy cơ bị mất mạng. Nghịch lý là bản chất của cuộc sống này. Rất nhiều lần, chúng ta buộc lòng phải đối diện với những điều nghịch lý trong cuộc đời. Tình yêu chân thành bị chà đạp bởi sự dối trá, phản bội. Người sống thật thà thường hay thua thiệt. Quá nhiều người giàu có thì cứ mãi giàu hơn. Bao người lam lũ, vất vả làm lụng cả đời, vẫn thiếu ăn, thiếu mặc, Nhiều quốc gia nghèo cứ mãi bị các quốc gia giàu có, hùng mạnh ức hiếp. Nếu cứ mãi băn khoăn đi tìm câu trả lời cho những điều nghịch lý đó, chắc chắn chúng ta sẽ chỉ thấy thất vọng và mãi ngục lặng trong đau khổ, ngỡ ngàng. Khi lần hạt mân côi và chiêm ngắm cuộc đời của mẹ Maria, chúng ta thấy cuộc đời mẹ cũng chất chứa biết bao điều nghịch lý. Nghịch lý khi người mẹ đang cưu mang con Thiên Chúa, vua của cả trời đất, lại phải hạ sinh thiên tử ở một máng cỏ hôi tanh ngoài cánh đồng hoang vắng trơ trọi. Nghịch lý khi người mẹ ấy phải chứng kiến cảnh thân xác con Thiên Chúa vô tội tan nát dưới roi thù của nhân loại tội lỗi và chết tức tưởi nhục nhã trên thập giá. Trong niềm tin và hy vọng tuyệt đối của mẹ vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, chắc chắn mẹ cũng khám phá ra được những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đang thực hiện cho cuộc đời mình và cả nhân loại ngay trong những điều nghịch lý đau thương đó. Cho nên mẹ đã dịch nên bài ca Magnificat với giai điệu tạ ơn: phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Lạy mẹ Maria, xin mẹ dạy chúng con cũng biết khám phá ra những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện ngay trong những điều nghịch lý và khó hiểu của đời mình, để chúng con luôn hân hoan cùng mẹ thức lên bài ca Magnificat, chúc tụng Thiên Chúa suốt cả cuộc đời. Amen.
Linh hồn tôi, linh hồn lời khen Thiên Chúa, lòng mong tôi trong Chúa đấng cứu độ đau đớn. Tôi từ đây muôn đời gọi tôi tiên phúc vì Ngài thương. Danh Ngài là Thánh, tình Ngài trải qua muôn thế hệ dành cho ai luôn kính sợ Ngài. Linh hồn tôi dâng lời khen Thiên Chúa, lòng mừng vui trong Chúa đấng cứu độ tôi. Ôi từ đây muôn đời gọi tôi tiên phúc vì Ngài. Chiêu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt bọn người kiêu ngạo từ mã, triệt hạ kẻ cao sang thế lực và nâng cao ai biết khiêm nhường. Linh hồn tôi dâng lời người khen Thiên Chúa, lòng ngưỡng vui trong Chúa đấng cứu độ tôi. Ôi từ đây đời gọi tôi tiên phúc vì Ngài thương, trong đêm phận tôi trở về. Bao lúc thơ sáng đuổi về tay không bao kẻ nghèo hèn, ban đầy hồng phúc. Lời nguyện thuở xưa xin nhớ lại mà ra tay nâng đỡ dân người. Linh hồn tôi dâng lời khen Thiên Chúa, lòng mừng vui trong Chúa đấng cứu độ tôi. Ôi từ đây muôn đời gọi tôi tiên phúc vì Ngài thương, cho đến phận tôi đời này. Linh hồn tôi dâng lời khen Thiên Chúa, lòng mừng vui.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.